Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 117. Các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Trước tiên vô cùng hoan nghênh các vị lãnh đạo, trưởng bối, khách quý đã đến Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa ở Malaysia chúng tôi cùng tham gia buổi học Quần Thư Trị Yếu 360 của chúng tôi. Cũng rất là thành tâm mong các vị trưởng bối, các vị khách quý góp ý và phê bình nhiều hơn cho chúng tôi. Bây giờ toàn bộ người Hoa đều đang nỗ lực để học tập phục hưng văn hóa truyền thống, đặc biệt là có đại lục của chúng ta dẫn đầu. Đây là hiện tượng vô cùng tốt, bởi vì căn nguyên của tất cả các vấn đề không hề phức tạp. Về mặt hiện tượng mà xem thì sẽ cảm thấy vấn đề xã hội, vấn đề gia đình bây giờ rất nhiều, nhiều không kể xiết. Chuyện gì cũng có, thậm chí là bạn nhìn người khác sanh bệnh. Hiện tại các loại bệnh nhiều không kể xiết. 30, 50 năm trước bệnh ung thư rất hiếm khi nghe thấy, hiện tại thì cảm thấy là bình thường. Đây đều là kết quả. Căn nguyên ở chỗ nào vậy? Hiện tại thiên tai nhân họa rất nhiều. Căn nguyên là ở chỗ lòng người hư hoại rồi. Từ căn nguyên mà nhìn thì không hề phức tạp chút nào. Vào những năm 1970, có một vị lịch sử triết học gia ở trên quốc tế cũng khá có danh tiếng. Lời nói của ông: đến Thiên Chúa giáo cũng sẽ vô cùng cẩn thận mà đi tìm hiểu, đi ứng đối. Ông có nói một câu này trên quốc tế: giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Thế kỷ 21 hiện tại đã trôi qua 12 năm rồi. Năm 2012, đặc biệt là tần suất của thiên tai, chúng ta có thể cảm thấy mỗi năm càng ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề của toàn xã hội và bác sĩ trị bệnh, đạo lý của nó là tương đồng. Đông y trị bệnh đầu tiên xem trọng phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Họ không đợi vấn đề xuất hiện, họ hiểu rõ được phải làm thế nào để phòng bệnh. Khi có một số điềm báo thì liền có thể trị khỏi. Cho nên thượng y trị vị bệnh. Cho nên bác sĩ thật sự giỏi là khi bệnh chưa sanh ra đã đem chúng trị khỏi. Cũng giống như vậy, gia đình cũng được, xã hội cũng vậy. Khi lòng người vẫn chưa hư hoại, liền hiểu được giáo hóa thì sẽ không có những vấn đề xã hội như vậy xuất hiện. Đương nhiên mất bò mới lo làm chuồng, như vậy là cũng không muộn. Bác sĩ trị bệnh thì phải tìm được cái gốc phát bệnh trước. Vấn đề của gia đình xã hội cũng phải tìm được bệnh căn, mới có thể theo bệnh mà cho thuốc. Trong dòng sông lịch sử 5.000 năm, các vị trưởng bối bằng hữu cho hỏi mọi người, người thời đại nào tốn thời gian dạy dỗ con cái nhất vậy? Người thời nay. Đúng rồi, xin hỏi 5.000 năm nay hiệu quả giáo dục của thời nào kém nhất? Thời nay. Tại vì sao lại như vậy? Đầu tư và thù lao đạt được không phù hợp. Người thời nay cũng kỳ lạ, tỷ lệ học kinh tế cao như vậy, không phải là đều rất biết tính toán hay sao? Nhưng mà mọi người cũng nên nhớ, việc biết tính toán đó lại có một câu nói chờ chúng ta: người tính không bằng trời tính. Quan niệm tư tưởng của chúng ta phải tương ưng với thiên lý, nếu không thì vấn đề sẽ xuất hiện không ngừng. Vấn đề là lòng người. Lòng người hiện tại đã sai lệch đến mức độ nào? Sai lệch đến mức trọng lợi khinh nghĩa. Họ chỉ có tự tư tự lợi, chỉ có hưởng thụ của chính mình. Họ không quan tâm tới đạo nghĩa vợ chồng, không quan tâm đến trách nhiệm giáo dục con cái. Họ sẽ hại người lợi mình. Vấn đề gia đình xuất hiện rồi, xung đột giữa người với người cũng xuất hiện theo. Thực ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, bao gồm thế giới tự nhiên cũng là do sự tham lam, không kiên kỵ cướp lấy tài nguyên của con người. Nhưng mà tổ tiên dạy bảo chúng ta, trời là cha, đất là mẹ. Đối với trời đất phải thường giữ cái tâm cảm ơn. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, ông muốn thay đổi vận mệnh, tích đức hành thiện. Ông đã đặt mục tiêu làm 3.000 việc thiện. Trước tiên là báo đáp trời đất đức hạnh của tổ tiên. Dân tộc chúng ta đáng quý ở chỗ nào? Đó là cảm ơn đối với người, đối với cha mẹ, đối với người có ân, đối với những gì mà trời đất vạn vật ban cho chúng ta, đều phải thường giữ tâm cảm ơn. Làm sao lại đi chà đạp người mẹ đại địa của mình được chứ? Cho nên chủ nghĩa công danh lợi lộc, thực sự có người vì hưởng thụ mà phóng túng, phá hoại đại tự nhiên, sau đó không nghĩ đến ân tình của cha mẹ, ân tình của người thân. Vì sao vậy? Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Vận mệnh cuộc đời của một người là do cái gì quyết định? Là do tư tưởng quan niệm của họ quyết định. Tư tưởng quyết định hành vi của họ, hành vi hình thành thói quen của họ. Thói quen lại tạo thành tính cách cá nhân. Sau cùng biến thành vận mệnh cuộc đời họ. Vận mệnh quyết định ở chỗ tư tưởng quan niệm của con người. Tư tưởng của một người quyết định vận mệnh của người đó. Tư tưởng của cha mẹ quyết định vận mệnh của gia đình. Tư tưởng của tổ tiên, tư tưởng của trưởng bối quyết định vận mệnh của gia tộc. Tư tưởng của con người trên toàn thế giới này quyết định tương lai của cả thế giới. Trong tư tưởng của người hiện nay trên thế giới này, mạnh mẽ nhất là chủ nghĩa công danh lợi lộc. Chủ nghĩa công danh lợi lộc chỉ nghĩ đến chính mình, tự tư tự lợi, không nghĩ đến người khác. Làm sao có thể không xung đột? Cho nên chúng ta tìm ra bệnh căn. Bệnh căn nằm ở đâu? Vợ chồng xung đột có hay không? Có hay không? Tỷ lệ ly hôn rất cao. Trước khi kết hôn thì phải công chứng tài sản. Tủ lạnh là của anh, tủ giày này là của tôi. Xin hỏi mọi người, vợ chồng chưa kết hôn đã nói đến lợi ích của tôi. Anh không được chiếm cái lợi ích của tôi. Phân chia rõ ràng như vậy. Vợ chồng là một thể, Trong kinh dịch có nói hai người mà đồng lòng thì có thể chặt đá phá vàng. Hôn lễ truyền thống của chúng ta là nghệ thuật giáo dục cấp độ cao. Người chồng cưới người vợ về nhà, khi vào cửa phải uống rượu giao bôi. Hình như mọi người đều chưa có uống qua. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc văn hóa tốt như vậy. Rượu giao bôi là đem trái bầu cưa thành hai nửa, mỗi bên cầm một nửa, đại biểu cho điều gì? Hai cái ly này vốn là sao? Là một thể, không thể tách rời, hợp thành một thể hoàn chỉnh, thành tựu sanh mạng của đối phương. Rượu uống là rượu ngọt, trái bầu có chút đắng. Vậy thì một ly này uống xong gọi là gì? Đồng cam cộng khổ, không phân biệt anh tôi. Uống vào thì tâm cảnh này sanh ra. Dù có vất vả như thế nào thì cũng cùng nhau gánh vác, bởi vì hai người là một thể mà. Các chị có phát hiện ra vợ chồng của 50 năm trước, người vợ rất vất vả. Có người thì sanh 6 người con, có người sanh 8 người con. Malaysia chúng ta có người sanh 12 người con. Chỉ có một mình người chồng kiếm tiền, người vợ thì nhịn ăn nhịn tiêu như vậy. Giày và quần áo tự mình giá lại, cứ như vậy mà nuôi dưỡng mười mấy người con. Rất nhiều đứa có thành tựu. Xin hỏi người vợ như vậy, bạn nghe qua bà ấy than mệt mỏi than khổ hay không? Không hề. Mọi người sắp khai ngộ rồi đó. Nhưng mà phụ nữ hiện tại 30 mấy tuổi làm mẹ, một ngày than mấy lần khổ, khổ quá, biết thế này đã không sanh con ra. Con nhìn thấy chưa? Tại vì sao cũng làm mẹ, hơn nữa người ta chăm sóc 8 đứa, 10 đứa, mình mới có một đứa mà. Rõ ràng là dễ dàng hơn trước đây rất nhiều, tại vì sao ngược lại kêu khổ nhiều hơn vậy? Căn nguyên chính là ở cái tâm. Cảm thấy là đạo nghĩa, cảm thấy là nên làm thì sẽ không than khổ. Nhưng mà nếu như cảm thấy đứa trẻ này hại tôi không thể ra ngoài chơi, đứa trẻ làm tôi phiền não, đều là chính mình tự sanh ra những nỗi khổ này. Đều là hai chữ đạo nghĩa hay là lợi ích. Quân tử hiểu rõ nghĩa, hiểu được thái độ, giá trị nhân sanh ở chỗ làm trọn đạo nghĩa. Tiểu nhân biết rõ lợi, chúng ta gặp phải chuyện gì cũng đều là suy nghĩ tới mình trước, không suy nghĩ đến cha mẹ, không suy nghĩ đến một nửa của mình. Suy nghĩ đầu tiên là đại biểu cho chúng ta thời đại này dạy ra quân tử hay là tiểu nhân. Là tiểu nhân. Mọi người nói chứ không phải tôi nói nhé. Các bạn có cơ hội tham gia lễ tốt nghiệp đại học. Ngày tốt nghiệp đại học, bạn đứng ở cửa phỏng vấn vài bạn sinh viên. Các bạn tốt nghiệp đại học, điều các bạn muốn làm nhất hiện tại là gì? Mọi người đi hỏi thử mà xem, có em sinh viên nào nói với các bạn: cha mẹ nuôi dưỡng em hơn 20 năm, quốc gia nuôi dưỡng em hơn 20 năm, em phải nhanh chóng nỗ lực báo đáp ân đức cha mẹ, quốc gia. Nếu như bạn nghe được em sinh viên nào nói như vậy, bạn sẽ rất an tâm. Sau này đất nước xã hội giao cho chúng, bạn sẽ ngủ rất yên bình. Bạn có hỏi được không? Có. Nếu như chúng có nghe qua được buổi học này, trong trường học của chúng xem trọng giáo dục luân lý đạo đức. Lý sở trưởng sở sinh viên của trường đại học Đại Đồng Sơn Tây, tôi vô cùng kính trọng bội phục bà ấy. Bà ấy ở cương vị này, tất cả sinh viên vào trường toàn bộ đều được tiếp nhận qua giáo dục văn hóa truyền thống. Kết quả khá là thú vị. Khi xảy ra dịch SARS, Cả trường đó không có em sinh viên nào bị. Có thể là do từ trường học văn hóa truyền thống rất mạnh, mầm bệnh không len vào được. Nói cho mọi người biết, trong câu chuyện giáo dục đạo đức có nói đến chánh khí sanh ra thì tà không dám đến. Trong Đông Y cũng nói, trong Hoàng Đế Nội Kinh cũng nói đạo lý này. Trẻ em hiện tại tự tư tự lợi trên người đều là tà khí, làm gì mà không sanh bệnh chứ. Hiện tại thời tiết thay đổi một chút, khoa bệnh nhi đứng xếp hàng dài, thể chất thì càng ngày càng yếu, không có hạo nhiên chánh khí. Vì sao vậy? Con trẻ từ nhỏ đều phóng túng. Chúng ở nhà là tiểu hoàng đế, hoàng thái hậu, ai ai đều phải nghe chúng. 9 lần nghe chúng, 1 lần không nghe chúng liền tức giận, tức giận rất dữ tợn. Cho nên phải quay trở lại nói bệnh căn. Trong Vườn Thư Trị Yếu có rút ra đoạn này. Trong đoạn mở đầu của Mạnh Tử, Lương Huệ Vương có nói. Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương, Lương Huệ Vương vừa nhìn thấy Mạnh Tử liền nói: ông lão, ông có phải là muốn mang lợi ích cho đất nước của ta không? Mạnh Tử rất có trí huệ, nắm bắt lấy cơ hội này, chỉ ra vấn đề lớn nhất trong tâm con người, nói với vị quốc quân Lương Huệ Vương này. Nói: quốc quân à, ngài làm sao mà vừa gặp mặt thần đã hỏi đến mang lại lợi ích gì cho đất nước chúng ta? Sao ngài không nói phải làm trọn đạo nghĩa gì? Sao lại không nói đến nhân nghĩa? Ngài chỉ nói đến lợi. Một quốc gia có quân đội vạn cổ xe, đem chúng lật đổ là đại phu có 1000 cổ xe. Đại phu nắm quyền quân đội 1000 xe. Vì sao vậy? Vì đại phu này cũng nghĩ lợi ích của tôi. Họ vì lợi ích của mình mà lật đổ quốc quân. Nước có 1000 cổ xe, lật đổ nó chính là nhà có 100 cổ xe. Đại phu có 100 cổ xe liền đem nước lật đổ, trên dưới đều tranh nhau vì lợi mà nước rơi vào lâm nguy. Đều đặt lợi ích lên hàng đầu, vì thì quốc gia gặp nguy hiểm rồi. Mọi người hiện tại xem báo mà xem, toàn thế giới có bao nhiêu nước đang tranh giành lợi ích, đang có chiến tranh. Cho nên chúng ta phải cảm ơn ân đức của quốc gia chúng ta đang sống. Cả xã hội an định, không có chiến tranh. Chiến tranh đều khiến mọi người lưu lạc khắp nơi, không ít quốc gia chỉ biết tranh đoạt tư lợi của chính mình. Trên dưới, mọi người phải dùng cái tâm lãnh hội được cái gì là trên và dưới, lãnh đạo và bị lãnh đạo, quốc quân và thần dân là quan hệ trên dưới. Tiếp đó cha mẹ và con cái là trên dưới, thầy cô giáo và học sinh cũng là trên dưới. Hiện tại không chỉ là vấn đề của quốc gia, mà ở trong gia đình cũng là trên dưới đều tranh nhau vì lợi mà gia đình rơi vào lâm nguy. Con cái tranh giành tài sản với cha mẹ có hay không? Có. Vì sao âm thanh trả lời này lớn như vậy? Tình huống bây giờ hình như không quá lạc quan. Chúng ta phải nhanh chóng xoay chuyển càn khôn. Thầy cô giáo nếu như niệm niệm đều suy nghĩ làm sao lấy được tiền của học sinh, vậy thì sư đạo còn không? Học sinh còn tin tưởng vào giáo viên hay không? Học sinh không tin tưởng giáo viên là kiếp nạn của ai? Là kiếp nạn của đời sau của chúng ta. Cho nên giáo viên không thể yêu tiền, nếu không thì phải xuống 19 tầng địa ngục. Học sinh không tin tưởng nhân cách của bạn, làm sao mà có thể nghe lời dạy bảo của bạn chứ? Luân lý đạo đức của chúng, cách làm người của chúng làm sao mà học? Có một em nhỏ ở trường mầm non nói với mẹ là, bởi vì mẹ nó đi mua bánh trung thu, nó nói là: mẹ ơi, hộp bánh to nhất phải giữ lại cho con. Mẹ nó nói, con muốn làm gì? Con muốn tặng cho cô giáo ở trường mầm non. Như vậy cô sẽ yêu con hơn một chút. Chúng ta nghe được cảm thấy đau lòng. Nhưng cách trẻ con đơn thuần như vậy, chúng ta lại hủy hoại chúng. Thầy của chúng tôi đã biểu diễn cho chúng tôi như thế nào? Học trò nào thành tích không tốt thì giữ lại chăm sóc. Có khi thứ bảy chủ nhật chúng tôi cũng tới nhà thầy, ăn ở nhà thầy, uống ở nhà thầy. Có không? Thầy cô giáo cũng yêu thương chúng ta như cha mẹ vậy. Cho nên đều nhớ đến ân đức của thầy. Rất nhiều người đều trở thành giáo viên tiểu học. Thầy dạy chúng tôi làm sao yêu thương mọi người, làm sao là một người có cống hiến. Học sinh mà thầy giáo như vậy dạy ra, ở trong ngành nghề nào cũng có thành tựu. Giáo viên thành tựu nhân cách một đời của con trẻ, công đức vô lượng. Học sinh nào cũng giỏi giang, một người giáo viên ở trường học cả đời có thể dạy ra mấy ngàn em học sinh. Chuyên hành thiện, tích đức tốt như vậy, nếu như chúng ta lại mưu cầu tư lợi, vậy bạn xem khác biệt lớn biết bao. Singapore là nơi người Hoa rất khá giả. Có một thầy hiệu trưởng đã về hưu cảm khái nói với tôi là cách đây không lâu có xảy ra một chuyện. Hai chị em gái, mẹ của họ qua đời, vẫn chưa mai táng, vẫn chưa xử lý xong tang sự. Hai chị em đã đến tòa án để kiện tranh căn nhà của người mẹ. Kết quả là sau khi tìm hiểu mới biết hai chị em này đều là bác sĩ. Bác sĩ có tiền hay không? Hiện tại làm bác sĩ rất có tiền. Mấy ngàn năm trước, người làm hai nghề này không có tiền. Đó là làm bác sĩ và làm giáo viên. Trong tấm gương đạo đức của chúng ta có tiên sinh Trịnh Tiền Đôi, rất tận trung, làm trọn bổn phận. Ông ở miền núi, phải ngồi cáp qua sông, không có cầu. Cáp này không có ai điều khiển, toàn là dựa vào cảm giác. Có khi nửa đêm 3 giờ sáng có người bệnh gấp, toàn là dựa vào cảm giác, cứ như vậy mà trượt qua, có khi tốc độ rất nhanh. Có một lần nửa đêm hơn 3 giờ bị da phải bức tường, mấy cái bình mang theo đều bị dở tan, tay cũng bị chảy máu cũng không dừng lại, vẫn nhanh chóng đi chữa trị cho người bệnh rồi mới về xem là vết thương của mình. Tinh thần như vậy, chả trách nghề y được mọi người tôn trọng. Chỉ lãnh mấy trăm đồng tiền lương, mấy mươi năm là như vậy. Số lần đi chữa trị cũng hơn 5.000 lần. Ông đã trượt qua bao nhiêu? 600 mấy mươi ngàn km. Chỉ về con đường mà ông đã đi qua, quốc gia đã bị ông làm cho cảm động, liền giúp nơi đó xây một cây cầu, không để cho mọi người gặp nguy hiểm. Tinh thần như vậy, ông chỉ nghĩ đến sức khỏe mạnh của mấy trăm người. Chính là ý nghĩa và giá trị này. Tiên sinh Văn Thiên Tường có lưu lại cho chúng ta một câu danh ngôn cuộc sống: xưa nay ai mà không chết, hãy để lòng son chiếu sử sanh. Chúng ta một đời này cống hiến bao nhiêu, tinh thần một đời của chúng ta lưu lại trong tim bao nhiêu người, đây là giá trị cuộc đời. Thực ra những thứ mà cuộc đời không mang theo được đều không có giá trị. Những gì lưu lại mới có giá trị, mới có thể lưu lại càng lâu dài. Những gì lưu lại không mang theo được biến thành tai họa cũng rất nhiều. Tiết trước có viết ra chữ tiền. Có một số bạn tiết này mới đến nghe. Người hiện tại muốn kiếm thêm chút tiền để lại cho con cái, thật là khờ dại. Bạn để tiền lại cho con cái, chúng vốn là ưu tú hơn bạn, nhưng hiện tại trong lòng lại nghĩ dù sao thì cha mình có tiền, mình không thèm làm nữa. Lâm Tắc Từ tiên sinh có lưu lại một câu danh ngôn cho chúng ta: con cháu nếu giống mình, giống y chang mình hoặc ưu tú hơn mình, để tiền lại làm gì? Hiền nhi đa tài, vốn là chúng rất hiền đức, bạn còn để lại một đống tiền cho chúng, tắc tổn kỳ chí. Chí khí vốn có của chúng lại biến thành không có chí khí. Dù sao thì cha mình kiếm nhiều tiền như vậy, hai đời cũng tiêu không hết. Nói cho bạn biết, có suy nghĩ như vậy thì một đời là tiêu hết rồi. Bạn có tin hay không? Vì sao vậy? Người kiếm được tiền mới hiểu được sự vất vả, người tiêu thì không có cảm giác gì. Đúng vậy. Tôi lấy một thí dụ chân thực cho mọi người. Đài Loan có một doanh nhân liều mạng cả một đời, khoảng 70 tuổi thì tài sản đã lên đến 2 tỷ đại tệ, cũng gọi là có rất nhiều tiền. Nhưng mà ông lại không để ý đến việc dạy dỗ con cái. Hiếu thuận là cái gốc truyền gia. Tiếp đó tiết kiệm là cái gốc duy trì gia đình. Ông không lãng phí. Ông xây một căn nhà hết 100 triệu đại tệ. Ý cũng giống như là muốn nói với mấy tên trộm là có thời gian thì đến nhà tôi chơi một chút, đúng không? Có đúng không? Nhà xây đắt như vậy, xây lớn như vậy, không phải là nói với người ta nhà bạn có rất nhiều tiền sao? Mau đến nhà tôi xem đi. Người có tiền tiêu tiền phải dựa vào trí huệ. Nếu như bạn có thể dùng để tích lũy công đức, vậy thì đó là trí huệ của bạn. Nếu bạn có thể giấu đi sự giàu có để mà dạy con, không thể để cho con cái trở thành kẻ có tiền của mà lại ngang ngược, dựa dẫm vào bạn có tiền, chúng sẽ không nỗ lực. Đây đều là trí huệ của bạn. 70 tuổi xây cái nhà hết 100 triệu, trúng gió. Sau khi trúng gió, con cháu của ông đã tiêu sạch 2 tỷ đó trong vòng 1 năm. Các vị bằng hữu, câu chuyện đã kết thúc chưa? Chưa. Chúng ta hiện tại đối với một số đạo lý phải dụng tâm để suy diễn sự phát triển của câu chuyện sẽ như thế nào. Tuyệt đối không được nghe mấy câu chuyện thần thoại trước đây. Từ đó công chúa Bạch Tuyết và Bạch Mã Hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Vợ chồng có thể chung sống với nhau. Bạn không học cách làm người, có thể chung sống vui vẻ. Tôi không tin được rồi. Có một đứa trẻ 7 tuổi, có một hôm em cùng mẹ xem tivi, xem phim cổ trang. Lão gia từ triều đình trở về nhà. Người vợ ngay lập tức ra cửa đón rồi nói: "Lão gia vất vả rồi, nhanh chóng giúp chồng mình thay quần áo. Lão gia mau đi nghỉ ngơi một chút." Bưng một ly trà nóng đến để cho trượng phu của mình uống. Trượng phu liền cảm thấy rất an ủi, ở đó uống trà. Đột nhiên đứa trẻ 7 tuổi nói: "Mẹ à, họ không phải là vợ chồng. Mẹ em nói họ đang đóng vai vợ chồng mà con, không giống à." Xin hỏi mọi người, trong tâm của đứa trẻ, thế nào mới giống vợ chồng? Em mới 7 tuổi. Cãi nhau nhỏ thì ngày ngày đều có, cãi nhau lớn thì cách vài ngày sẽ có. Tại vì sao cãi nhau lớn phải vài ngày mới có? Sau khi cãi nhau lớn thì tổn thương gan, phải điều dưỡng vài ngày mới khôi phục nguyên khí. Nếu không thì cãi nhau không nổi nữa. Lúc nào đang dạy con cái, mọi lúc đều đang ảnh hưởng. Rốt cuộc là ảnh hưởng tốt hay là ảnh hưởng không tốt? Người xưa dạy dỗ con cái làm thế nào để sau này xây dựng gia đình, đều phải dạy những đạo lý làm người. Đặc biệt là trước khi kết hôn 3 ngày, cha mẹ hai bên trong đèn ân cần dạy bảo. Nên những chuyện vợ chồng chung sống quan trọng nói cho chúng biết, dạy chúng làm người. Sau này phải phụ trách một gia đình, phải xem trọng kế thừa người trước dạy bảo lớp sau. Cho nên câu chuyện thần thoại không bằng xem câu chuyện giáo dục đạo đức, còn thực tế hơn. Mà xem đều không phải là Bạch Tuyết công chúa và Bạch Mã hoàng tử. Bạn xem đó đều là dục vọng về tình cảm, không phải là đạo nghĩa. Hiện tại còn có một số người được giáo dục ở phương Tây trở về. Đương nhiên là nói cho mọi người biết được, giáo dục ưu tú ở phương Tây cũng không phải là giáo dục ưu tú, mà là giáo dục công danh lợi lộc. Người phương Tây đa phần là đạo Cơ Đốc, đạo Thiên Chúa, là Thánh Kinh. Bởi vì chính trị và tôn giáo hợp nhất. Hiện tại có phải là đi phương Tây học Thánh Kinh hay không? Có đúng không? Hiện tại học đều không phải là tinh túy của phương Tây, toàn bộ đều bị Nhị Lan thần dây khốn rồi. Tài Lan và Sắc Lan toàn bộ đều vây cho đến chết. Hiện tại mọi người nhìn xem cuộc sống của sinh viên đại học, phải nhanh chóng giải cứu những bạn trẻ này, đưa tư tưởng đúng đắn cho chúng, đem chánh khí nâng lên. Nếu không đại học lại biến thành nơi đọa lạc. Năm đầu còn chân chất, năm hai thì tây hóa, năm ba thì quên cha quên mẹ, năm tư thì không còn muốn trở về quê nhà. Người mà cha mẹ đất nước tốn mười mấy năm bồi dưỡng, không muốn trở về báo đáp ơn của cha mẹ, báo đáp ơn của quê hương. Mười mấy năm đó đáng không? Phải suy ngẫm, phải sửa lại cho đúng. Nuôi dưỡng tâm hiếu của chúng, đức hạnh của chúng, cứu chúng khỏi những thói quen xấu, cứu chúng khỏi những tư tưởng quan niệm sai lầm. Con trẻ có những tư tưởng quan niệm sai lầm nào? Những ai đối xử tốt với tôi thì đều là việc mà họ nên làm cả. Chúng đều không cảm ơn. Đi học đại học tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, chúng không thấy đau lòng chút nào. Không thể trách chúng. Người làm cha mẹ, làm thầy cô, chúng ta không dạy chúng. Vừa rồi mới kể câu chuyện tiêu hết 2 tỷ cũng chỉ là mới bắt đầu. Thói quen cờ bạc phóng túng của chúng có sửa đổi không? Sửa không nổi. Trừ khi con cháu của ông nhanh chóng đi học đệ tử quy, có đúng không? Nhanh chóng đi học quần thư trị yếu, học kinh điển xưa. Cuộc đời muốn xoay chuyển phải có duyên phận thay đổi tư tưởng của chúng. Tư tưởng muốn thay đổi không thông qua giáo dục, giáo học thì không được. Cho nên tổ tiên mới lưu lại cho chúng ta một câu danh ngôn chí lý. Cái gì là chuyện quan trọng nhất của xã hội đất nước? Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Xây dựng một đất nước hoặc một đoàn thể, một doanh nghiệp, quân là động từ, là lãnh đạo, lãnh đạo cấp dưới, lãnh đạo bá tánh. Dùng ở đoàn thể, quốc gia hay là dùng trong gia đình cũng giống nhau. Bạn xây dựng một gia đình, bạn lãnh đạo đời sau. Cái gì là quan trọng nhất? Bạn phải giáo dục. Mọi người xem chữ giáo. Chữ xưa viết như thế nào? Mỗi đứa trẻ phía trên có hai cánh tay bắt chéo. Cánh tay thứ nhất là vẽ cha mẹ trưởng bối. Năng lực bắt chước của trẻ nhỏ rất mạnh. Trên làm dưới noi theo. Mọi người đừng cho rằng dạy học thì chỉ dùng miệng là được. Có rất nhiều phụ huynh hiện nay nói, tôi đã nói với chúng rất nhiều lần rồi, chúng đều không nghe. Chỉ nghe một câu này là biết người ngoài nghề rồi. Đúng hay không? Họ nói ra tâm thái của họ. Họ cảm thấy chỉ cần nói là giáo dục. Thật ra bạn nói nhiều rồi, tính tình không khống chế được, con cái đều chê bạn lằng nhằng hay nổi nóng, thậm chí là trong lòng không phục, cha mẹ đều không làm được, chỉ là bắt con cái làm mà thôi. Hiện tại chúng thấp bé hơn bạn nên không dám cãi lại, có đúng không? Nhưng mà lại âm thầm làm ngược lại, để đến khi nắm đấm của chúng lớn hơn bạn, thân thể cao hơn bạn, cuối cùng chúng sẽ nói với bạn: cha à, sự nhẫn nại của con người là có mức độ. Vậy thì phiền phức rồi. Nói với mọi người, thời điểm vàng để dạy con cái là khi nắm đấm của chúng còn nhỏ hơn của bạn. Đặc biệt là bắt đầu từ thai giáo. Nhà Chu xuất hiện nhiều thánh nhân bởi vì họ đều hiểu nhà Chu có tam thái, ba vị thánh nữ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, đã dạy ra mấy đời thánh nhân, duy trì nhà Chu hơn 800 năm, là triều đại dài nhất trong tất cả các triều đại. Đều là dựa vào đức hạnh. Khi mang thai, nhãn bất thị ố sắc, đôi mắt không nhìn những thứ không tốt, không nhìn những thứ gây sanh khởi tà niệm. Nếu như tiêu chuẩn này thì khi mang thai không được xem tivi, những gì muốn xem thì phải kiểm duyệt mới được xem. Nhĩ bất thính dâm thanh, không nghe những loại nhạc không tốt. Bạn xem âm nhạc hiện tại, yêu một người không về nhà. Bạn xem hát những bài nhạc này, con trẻ không phải sẽ yêu đương sớm sao? Có đúng không? Còn đi nghe cô gái đối diện nhìn qua đây, lúc đó tôi nghe thấy điều gì? Tôi đi dạy học sinh lớp 1, mỗi một đứa trẻ đều ở đó, bé gái đối diện. Sau đó còn đem đi dạy mấy em nhỏ trong trường mầm non. Những giáo viên này, tôi nhất định phải giảng câu chuyện 19 tầng địa ngục cho họ nghe mới được. Các bạn đã nghe qua chưa? Chưa. Có một bác sĩ khi còn sống xem rẻ mạng người, thực sự là chà đạp thân phận và thiên chức của ông. Sau khi qua đời bị phán xuống 18 tầng địa ngục, ông đến tầng 18 còn ở đó, nói là tôi đâu có cố ý, vẫn không chịu thừa nhận sai lầm. Sao lại phán tôi tội nặng như vậy? Vì bác sĩ này chưa từng học trì tứ quy, phạm sai lầm bị phán xuống 18 tầng địa ngục vẫn không chịu nhận sai, còn không nhớ đến câu biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi trồng thêm. Ông vẫn không chịu thừa nhận, đến lúc đó bị chuyển xuống tầng địa ngục thứ 19, bởi vì là tăng thêm một tội. Nói cho mọi người biết, chúng ta là người làm giáo viên. Học sinh của chúng ta đến làm việc cho các ngành các nghề mà không có đạo đức, phía Diêm Vương sẽ tính toán vào chúng ta. Ngươi dạy thì không phải là trách nhiệm của ngươi sao? Tôi đâu có dạy chứ. Tới lúc đó, chúng đói khi chúng học tiểu học, cái gã họ Thái nào đó không có dạy chúng, ngươi nói ngươi không có trách nhiệm sao? Thì chạy không thoát rồi. Nuôi mà không dạy là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm là quấy của thầy, đều có trách nhiệm mà. Thế là ông cứ ở đó mà dẫm chân la lối tức tối. Đột nhiên nghe thấy phía dưới có người nói với ông: huynh đệ à, ông đừng có đạp nữa, bụi đều bay đầy lên người tôi rồi. Vị bác sĩ này giật cả mình, sao phía dưới tầng địa ngục 18 vẫn có người? Huynh à, tôi đã là bác sĩ xem rẻ mạng người mà bị đày xuống tầng 18. Huynh làm nghề gì mà sao lại bị phán tội nặng hơn cả tôi vậy? Bị đày xuống tầng 19 luôn vậy? Người phía dưới nói tôi làm nghề giáo viên. Câu chuyện này có ý nghĩa rất sâu xa. Làm bác sĩ không tốt, giết hại một mạng người. Làm giáo viên không tốt, cắt đứt huệ mạng của một người. Người đó lại đem những thứ sai lầm đó dạy cho đời sau, không phải là hủy hoại cả gia đình người ta sao? Lại nói học sinh mà bạn dạy lại làm quan phụ mẫu, lại có tư tưởng sai lầm, không phải sẽ hại bá tánh một phương hay sao? Ồ, nếu như bạn làm giáo viên mà dạy ra một người tốt như là tổng giám đốc Ôn, chỉ cần một người là đủ, bạn liền có được công đức vô lượng, có đúng không? Công việc thiêng liêng này phải làm cho thật tốt. Cho nên, mọi người xem những đạo lý của tổ tiên, nhỏ thì là cá nhân gia đình, lớn thì là thiên hạ, những đạo lý này hoàn toàn đều tương thông. Văn hóa ưu tú như vậy phải học, cứu chính mình, cứu gia đình, cứu thế giới. Hiện tại, tài lan và sắc lan khống chế toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ hưng thịnh hay suy vong, dân thường đều phải có trách nhiệm. Chỗ này bên trái là thân giáo, bên phải là một bàn tay cầm một cành cây, rất có kiên nhẫn, ân cần dạy bảo. Xin hỏi mọi người, bạn có từng dạy con mà dạy đến mức tức giận không? Có. Bạn có từng dạy nhân viên bên dưới dễ đến tức giận không? Có. Tôi đã nói với anh lần thứ hai rồi, sao vẫn không hiểu vậy? Anh làm cái gì đây? Vậy tôi hỏi mọi người, Đệ Tử Quy các bạn đọc bao nhiêu lần rồi? Rất nhiều lần rồi. Có làm được chưa? Chính mình đọc 300 lần vẫn chưa làm được, mới nói người ta 2 lần thì muốn người ta phải làm được. Đây không phải là văn hóa truyền thống. Đảo lộn rồi. Đảo ngược lại gọi là điên đảo, không phải là văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống là nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người khác. Chúng ta hiện tại toàn là làm ngược lại, nghiêm khắc với người khác. Một lần cũng không được làm sai, khoan dung với chính mình. Con người trong một ngày không biết có bao nhiêu suy nghĩ sai lầm. Trước giờ chưa từng phản tỉnh, nói sai mấy câu đều không để ý đến lời nói cử chỉ. Cho nên học văn hóa truyền thống thì phải nắm bắt được tinh thần nghiêm khắc với chính mình, khoan dung với người khác. Ngày đó tôi có chút việc nhờ bạn đồng tu, nên gửi Skype cho anh ấy. Kết quả là sau khi gửi xong, đợi cả nửa ngày, rõ ràng anh ấy có xem nhưng không trả lời. Sau đó tôi lại tự nhắn cho anh, tôi hỏi anh có tiện nói chuyện không, rõ ràng là anh đã xem mà vẫn không trả lời. Tôi đợi khá lâu nên định gọi cho anh. Tôi nói anh có nhìn thấy mấy chữ đó không? Anh nói nhìn không rõ, chữ nhỏ quá. Có hợp lý không? Nếu nhỏ quá thì lấy đi phóng to. Bạn xem, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều là thuận tiện cho chính mình, chứ không thuận tiện cho người khác. Hơn nữa còn là đối với tôi là trưởng nhóm của anh ấy. Tôi nói với anh, đối xử với trưởng nhóm như tôi mà còn vậy, vậy thì không biết đối xử với người khác ra làm sao. Có đúng không? Tôi nói chữ anh nhìn không rõ thì không biết sao chép lại bỏ vào trong Word mà phóng lớn lên sao? Anh không biết học làm cái này sao? Cái này tốn hết bao nhiêu thời gian của anh chứ? Thà tìm phương pháp để thành công chứ không tìm cái cớ để thất bại. Nếu không thì năng lực làm việc của anh làm sao nâng lên được chứ? Tôi nói thái độ anh rất nghiêm trọng, không có tâm cung kính. Người ta ở đó đợi anh nhưng anh cũng không để ở trong lòng. Con người muốn biết lỗi lầm có dễ dàng không? Không dễ dàng. Nhưng mà người ta nói chúng ta có chịu nổi không? Tôi hiện tại đã 40 tuổi rồi. Tôi là phó tổng giám đốc. Có thể nói không? Mọi người sao lại không phối hợp một chút vậy? Có nói được không? Không thể nói thì không thể tiến bộ. Đệ Tử Quy nói cho chúng ta, nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương dần gần gũi. Trong quá trình tôi giảng, đột nhiên nhớ đến một đoạn mà sư phụ dặn dò. Sư phụ nói, người nào từng đọc qua sách đều biết, người dưới 20 tuổi có thể nói, 20 đến 40 tuổi chỉ có thể ngầm ám chỉ. Trên 40 tuổi thì không nên nói với họ nữa, sẽ kết oán với họ. Tôi ở đó tim đập mạnh, không biết có đắc tội với anh ấy không. Thình thịch như vậy. Ở đó do dự một hồi. Có nên nói tiếp hay không? Mọi người nghĩ là nên nói tiếp hay không? Nên à. Mọi người nghe chuyện thì cảm thấy rất dễ dàng. Thật sự gặp phải thì không quan tâm anh nữa, không nể nang tôi gì cả. Thể diện đáng giá bao nhiêu tiền? Muốn thể diện hay muốn làm thánh hiền đây? Chúng ta bị thể diện làm hại biết bao nhiêu, đều không thừa nhận lỗi lầm thì làm sao đức tiến dần lỗi ngày giảm? Các vị đồng bào đến từ đại lục, xin hỏi các bạn, Nam Kinh bây giờ một cân thể diện bao nhiêu tiền? Không đáng tiền à? Không đáng tiền là chuyện tốt. Xem trọng thể diện mà không nghe lọt tai được gì thì phiền phức rồi. Tôi nhắc nhở anh ấy, tâm cung kính của anh đối với người khác chưa đủ. Hơn nữa tâm cung kính của con người lúc nào đang đọa lạc cũng không biết. Thí dụ như nói bây giờ vị trí của bạn tương đối cao, rất nhiều người đều xưng tụng bạn. Bạn nghe lời hay, nghe thành quen rồi, đôi tai cũng sanh ra thói quen rồi. Những lời khó nghe không nghe lọt nữa. Thí dụ chúng tôi làm văn hóa truyền thống, bạn bè khắp nơi đều rất ủng hộ chúng tôi, có khi họ còn mang đến một ít đặc sản. Chúng tôi vừa nhìn, cái này chúng tôi không có thích ăn. Bạn xem có tâm cung kính hay không? Người ta thành tâm như vậy, suy nghĩ của chúng ta là cái này tôi không có thích ăn. Khi nào bị chính mình bán đi mà cũng không biết. Thật vậy, chúng ta tự mình lừa mình không biết được vấn đề, cuối cùng là lừa người. Cho nên đức hạnh của một người muốn nâng cao phải hạ công phu từ trong suy nghĩ mới được. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.